trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cảnh báo rủi ro cấp 1 tình hình lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại vùng núi Bắc Bộ.
Chỉ số tia cực tím tại Nam Bộ nguy cơ gây hại rất cao.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp. Một trong những cách làm mang lại hiệu quả cao và lan tỏa rộng rãi là việc tổ chức các hội thi dạy giỏi, học giỏi lý luận chính trị dành cho giảng viên và học viên.
Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long, đỉnh dịch có thể trùng với thời gian tựu trường của học sinh.
Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhi 13 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não không rõ nguyên nhân.
Quảng Bình, một người dân trúng luồng cá hơn 10 tỷ đồng.
Trong phần tin thế giới, trường học tại Mỹ kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng đạn. Uống gần 2 lít nước trong vòng 20 phút, một phụ nữ 35 tuổi tử vong. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06.
Giai đoạn 2023-2025, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến và được định danh xác thực điện tử. 100% người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Giai đoạn 2025-2030, 80% trở lên các mẫu đơn tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 100% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại quận, huyện và 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.
Để đạt mục tiêu nêu trên, nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối, chia sẻ rộng khắp trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đảng, các tổ chức chính trị xã hội đã được xác định trong nghị quyết số 02 của Thành ủy Cần Thơ.
Mới đây, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Thới Lai cùng các ban xây dựng đảng, lãnh đạo các ngành của huyện có buổi làm việc với đảng bộ xã Trường Xuân. Trong 7 tháng qua, xã Trường Xuân đã kết nạp đảng viên đạt 100% nghị quyết năm. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt gần 60%, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 83%, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, toàn xã còn 7 hộ nghèo chiếm 0,23%. An ninh chính trị ổn định, giao quân đạt chỉ tiêu giao.
Bí thư huyện ủy Thới Lai đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp, tư duy lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, nhất là người đứng đầu, để làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Đặc biệt trước mắt, xã cần phải tập trung cả hệ thống chính trị, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn xã chấp hành quy định nhận tiền hỗ trợ, đảm bảo cuối tháng 8 này bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.
Huyện ủy Cờ Đỏ vừa sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.
6 tháng qua, các cơ quan đơn vị trong khối nội chính của huyện tham mưu kịp thời cho cấp ủy tập trung chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức lễ giao nhận quân năm nay đạt 100% chỉ tiêu giao, tập trung thực hiện đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện kê khai tài sản thu nhập đối với cán bộ công chức viên chức theo quy định. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp. Và một trong những cách làm mang lại hiệu quả cao và lan tỏa rộng rãi, đó là việc tổ chức các hội thi dạy giỏi, học giỏi lý luận chính trị dành cho giảng viên và học viên. Đây được coi là cách thức rèn luyện, bồi dưỡng mới, đặc biệt là cách thức đánh giá khách quan sâu sắc chất lượng dạy và học lý luận chính trị tại địa phương.
3 năm một lần, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ lại tổ chức các hội thi dạy giỏi, học giỏi lý luận chính trị dành cho giảng viên và học viên. Năm nay, hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị có sự tham dự của 27 thí sinh là học viên của 9 lớp trung cấp lý luận chính trị. Đây đều là những cá nhân có thành tích học tập nổi trội. Với hai phần thi, gồm thi viết và thuyết trình, các thí sinh thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm, tự tin nắm vững kiến thức, có sự chuẩn bị và đầu tư tốt bài thi. Học viên Võ Thị Tú Anh, lớp trung cấp lý luận chính trị khoa 31, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ cho biết.
Cuộc thi này khi mà được phát động thì được cái sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của tất cả các thành viên trong lớp cũng như là các lớp khác. Để mà chuẩn bị cho cái cuộc thi này thì chúng em đã có những cái bước tìm hiểu về cái xã hội hiện tại của chúng ta hiện nay tại thành phố cũng như là tại cái đơn vị của mình một cách chuẩn bị thật là kỹ lưỡng.
Còn học viên Trần Văn Phụng, lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 29, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Trang bị cho học viên những cái kỹ năng, đó là kỹ năng giao tiếp và cũng như là kỹ năng viết bài, cũng như là kỹ năng là chúng ta sẽ vận dụng những cái vấn đề mà trong cái lý luận đó vào trong thực tiễn.
Những thí sinh tham dự hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cũng là những cá nhân có thành tích xuất sắc tại các hội thao giảng ở các khoa phòng. Thí sinh phải trải qua các phần thi gồm chuẩn bị giáo án và thi giảng bài lý luận chính trực tiếp. Không chỉ mang đến hội thi những phong cách giảng dạy khác nhau, mỗi thí sinh còn được trao đổi tiếp thu rất nhiều điều bổ ích. Giảng viên Lê Phạm Hoàng Oanh, khoa lý luận cơ sở Trường Chính trị thành phố Cần Thơ bày tỏ.
Mỗi giảng viên chúng tôi, đặc biệt là những giảng viên trẻ, sẽ có cơ hội để mà chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi về mặt chuyên môn và đặc biệt là trong kỹ năng giảng dạy và qua đó cũng tạo động lực cho mỗi giảng viên trong quá trình mà tham gia giảng dạy.
Theo thạc sĩ Lê Văn Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, để thực hiện mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp như duy trì sinh hoạt chuyên môn của trường, của khoa phòng, thao giảng cấp khoa, cấp trường, tăng cường đi cơ sở, bổ sung kiến thức thực tiễn. Trong đó có việc duy trì tổ chức định kỳ các hội thi dành cho giảng viên và học viên.
Thông qua các hội thi đó thì sẽ thấy rõ được cái chất lượng của giảng viên mình giảng dạy như thế nào và học viên học tập đạt kết quả ra sao. Trên cơ sở đó sẽ có những cái giải pháp cũng như là xây dựng các cái kế hoạch để trong thời gian tới thực hiện cái công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.
Kết quả từ các hội thi là động lực để các học viên tiếp tục nỗ lực cố gắng đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và vận dụng có hiệu quả kiến thức lý luận chính trị đã được học vào công tác tại cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đội ngũ giảng viên viên chức các khoa phòng tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giảng dạy, quản lý và phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường cũng như của địa phương.
Thưa quý vị, sau 20 năm thành lập quận Ô Môn, tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm của quận đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Đời sống hộ dân cơ bản ổn định và từng bước được nâng lên. Năm 2004, toàn quận có 792 hộ nghèo, chiếm 3% tổng số hộ trong toàn quận. Hiện nay giảm còn 205 hộ nghèo, chiếm 0,58%. Quận phấn đấu đến cuối năm 2023, giảm xuống còn 0,32%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian qua, quận thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chính sách tín dụng ưu đãi, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa, hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo. Xuất thân từ một gia đình truyền thống anh hùng cách mạng, ông Lê Văn Thái là con thứ 5 trong tổng số 8 người con trong gia đình có cha là liệt sĩ và mẹ là liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi. Tiếp nối truyền thống gia đình, ông Lê Văn Thái sinh năm 1955, cũng tham gia kháng chiến từ năm 1970 cho đến khi độc lập. Ông về phát triển kinh tế trên mảnh đất gia đình, chí thú làm ăn, nuôi dạy đàn em, nên người và vượt khó vươn lên làm giàu.
Hằng ngày, ông Lê Văn Thái vẫn lo hương khói thờ cúng cha mẹ. Bên cạnh đó, ông vẫn miệt mài công việc tìm kế sinh nhai, chăm sóc chồn hương, tăng thêm thu nhập cho gia đình từ công sức của mình. Bản thân ông cũng xác định.
Đảng, nhà nước lo biết bao nhiêu chuyện hết, xây dựng đất nước, còn mình chỉ gia đình mình xây dựng không được sao? Phải gắng cố gắng xây dựng gia đình để sống với xã hội. Chứ bây giờ hết chiến tranh rồi, chỉ còn chỉ là sống mà ngăn không mà lo, không mà ngăn được thì thành ra coi như là dứt khoát là mình không phải là người cộng sản.
Đồng chí Lê Văn Thắng, Bí thư, Trưởng ban Nhân dân khu vực Bình Thuận B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nhận xét.
Anh cũng là cái hộ rất là tiêu biểu, luôn luôn phấn đấu để mà làm kinh tế, để vươn lên. Chính vì vậy là cũng được bà con xung quanh rất là quý trọng, thì cái tinh thần vượt khó của anh.
Đặc biệt, từ khi khu vườn Mận được quy hoạch thành khu di tích lịch sử vườn Mận đến nay, ông Thái vẫn bám trụ trên mảnh đất còn lại của gia đình, tìm kế sinh nhai, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Từ năm 1976, ông chọn nghề nuôi chồn hương. Đến nay, tận dụng thức ăn sẵn có ở địa phương để nuôi chồn hương. Bên cạnh đó, mỗi đêm ông còn đặt chuột làm mồi để nuôi chồn, nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ông bán con giống chồn hương cho những người có nhu cầu chăn nuôi, có năm cho thu nhập cao nhất cũng trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Lê Văn Thái luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một gia đình truyền thống.
Ở đây là khu di tích. Nhiều khi ra là kêu để nói cho sinh viên, học sinh rồi kia nọ, nó cảm tưởng biết. Nói là hồi đó chiến tranh nó gian nan cực khổ. Bây giờ mấy cháu gắng cố gắng học học để lo cho sao xây dựng đất nước.
Phát huy ý chí được trui rèn, vượt khó từ trong kháng chiến, ông Lê Văn Thái luôn chí thú làm ăn. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội và các phong trào đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Hiện tại kinh tế gia đình ông Lê Văn Thái đã đi vào ổn định, vươn lên làm giàu. Tiếp tục cập nhật tình hình sạt lở gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, ông Dương Đức Lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu sáng nay cho biết, mưa lớn đã gây ra sạt lở đất làm thiệt hại người, công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân.
Theo đó, mưa lũ sạt lở làm 4 người chết, 3 người bị thương. Tại xã Tà Mung có 2 người chết. Ông Lường Văn Ơ, 51 tuổi, bị lũ cuốn trôi. Một cháu bé, người ở bản Nậm Mở bị đất sạt vào nhà. Tại xã Khoe Ngon có 2 người chết là bà Lò Thị Đê, tên viết tắt, 56 tuổi, bản Chế Hạn, bị đất đá sạt lở vào nhà và phát hiện một thi thể thanh niên nam khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở. Ủy ban Nhân dân xã đang chỉ đạo công an xã thông tin cho các bản, các xã thượng nguồn giáp ranh, rà soát.
Cùng đó còn có 3 người bị thương do sạt lở đất khu Láng Nương. Hiện cán bộ trạm y tế đã tiếp cận vị trí người bị thương để sơ cứu. Tuy nhiên, đường đến bản Chế Hạn và khu Láng Nương của bản rất khó khăn do đường từ trung tâm xã đến vị trí ông Đâm bị thương có khoảng 12 vị trí bị sạt lở ta luy dương, chỉ có thể đi bộ qua.
39 hộ dân có nhà ở huyện Nậm Nhùn và 10 hộ dân ở huyện Phong Thổ bị ảnh hưởng, nứt, lún một số vị trí. Về công trình giao thông, km 198 quốc lộ 4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đi lại của người dân. Đường tỉnh 129 bị sụt lún sạt lở 40m, nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở. Sau khi xảy ra thiên tai, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua vị trí đoạn đường đầu cầu, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đang đề xuất phương án xếp kè rọ thép 5-7 tầng đặt trên nền đá gốc, đắp đất hoàn trả phần nền đường bị sạt lở và đuôi mố cầu. Đối với vị trí km 14 800 đường tỉnh 129, chỉ đạo phân luồng tạm thời các phương tiện di chuyển theo hướng khác, đồng thời lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lưu thông giao thông cho người dân.
Tại Yên Bái, theo báo cáo nhanh lúc 10 giờ sáng nay của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ sạt lở đất đã làm hai bé ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải tử vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ xuống xã Khao Mang và xã Hồ 4 để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết và các gia đình ảnh hưởng do sạt lở đất đá vào nhà. Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã điều xe máy móc khắc phục vị trí sạt lở tại km 316+230, km 318+600 quốc lộ 32, hiện tại đã thông đường.
Tại Sơn La, mưa lớn gây sạt lở đất đá, một người chết, nhiều nhà dân bị đổ sập. Tại huyện Mường La, do mưa to kéo dài, độ ẩm trong đất cao đã gây sạt lở đất đá, nước lũ, khiến cho anh LVL tại xã Triền Lao bị cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể.
Từ ngày 4 cho đến ngày sáng nay 6 tháng 8 thì trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa mưa to, tập trung tại các huyện Mường La, Thuận Châu, gây sạt lở đất đá, đường giao thông, thiệt hại về người, nhà ở và hoa màu. 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, trong đó có 1 hộ tại xã Chiền Qua và 7 hộ tại xã Chiền Lao.
Ngoài ra, do sạt lở ta luy, đất đá lăn vào nhà dân phải di dời khẩn cấp 28 hộ tại huyện Mường La, 5 nhà ở huyện Quỳnh Nhai và 2 nhà ở huyện Sông Mã bị ảnh hưởng do sạt lở sụt lún. Cùng với đó, đoạn tuyến quốc lộ 279G từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều điểm sạt lở làm ách tắc giao thông tại km 74+790, km 32+400, km 34+300, km 33+760. Trong đó, km 32+300, km 32+600 sạt lở trôi toàn bộ nền mặt đường, vị trí đuôi mố cầu xã Nậm Băm, huyện Mường La, nước suối dâng cao xoáy đến mép mặt đường.
Các đơn vị đang huy động lực lượng thông đường, sử dụng đá học, nhồi rọ thép để thả xuống vị trí đuôi mố cầu Nậm Băm tại km 65+700. Ban bảo trì và đơn vị tư vấn đã vào hiện trường để lên phương án mở tuyến đoạn km 32+300, km 32+600. Các tuyến đường lên bản Nà Lết, xã Chiền Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ. Sạt lở ta luy dương khoảng 362 mét vuông tại đường giao thông bản của xã Mường Sại và Chiền Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Một số tuyến đường tại xã Mường Lèo và Bá Khoang, huyện Sóc Cập cũng bị sạt lở.
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên cũng bị sạt lở đất đá từ hôm qua. Nhiều điểm bị sạt lở đá rơi nước ngập gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại, bao gồm tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Quá, thành phố Hòa Bình, tuyến đường liên xã Hang Kia, Bà Cò, Mai Châu, quốc lộ 6 thuộc bản Co Ngựu, xã Mương Mùng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Mường Chà, Điện Biên. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập. Thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, tuyến quốc lộ 8 từ Lào lên gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng bị chia cắt. Và đến tối hôm qua, nhiều xe tải, xe khách, xe bán tải của người Việt đang bị mắc kẹt ở đoạn đường sạt lở này vẫn chưa thể di chuyển.
Đoạn sạt lở đường được xác định ở đèo đất thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào, cách cửa khẩu Cầu Treo 80 km. Các cơ quan chức năng của Lào đang nỗ lực khắc phục để có thể thông đường trong thời gian sớm nhất, đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn tuyến đường khác để thay thế. Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã báo cáo cơ quan chức năng và liên hệ với nước bạn Lào để tổ chức cứu trợ giúp đỡ những người Việt đang mắc kẹt trên đoạn đường sạt lở.
Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, thời gian qua, tình hình sạt lở đất đá ở Tây Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Điển hình là những vụ sạt lở đất tại Đà Lạt, tại đèo Bảo Lộc hay là vấn đề về an toàn hồ đập tại một số điểm ở Đắk Lắk, Đắk Nông. Rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học về các nguyên nhân gây sạt lở đất đá. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, những sườn núi sườn đồi tự nhiên thì sự phong hóa đất đá sẽ ra từ từ và đất đá cũng trượt lở một cách từ từ để tạo nên các sườn dốc tự nhiên và ổn định. Khi chúng ta cần không gian để phát triển có các hoạt động thay đổi bề mặt, ví dụ như chuyển đất rừng thành đất để trồng cây hay là san gạt đất để làm nhà làm đường, xây dựng các hồ chứa nước, đập thủy điện. Khi đó thì các cấu trúc bề mặt đất đã thay đổi và khi có lượng mưa lớn thì nguy cơ sạt lở sẽ lớn hơn.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chia sẻ, bây giờ mới bắt đầu vào mùa mưa lũ, nhưng mấy ngày vừa qua mưa rất lớn tại khu vực miền núi phía Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Lai Châu đã bắt đầu có những điểm sạt lở. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 725 chỉ đạo rất sát sao các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục theo dõi, giám sát, khắc phục những thiệt hại, cũng như chỉ đạo các tỉnh và địa phương khác có những hành động quyết liệt hơn trong việc theo dõi, giám sát để cảnh báo nhân dân những hiện tượng nguy hiểm.
Thứ trưởng Lê Công Thành cũng mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đồng hành đưa tin kịp thời, tuyên truyền những kiến thức về theo dõi, giám sát sạt lở đất đến tận người dân để giảm thiểu hơn nữa thiệt hại có thể xảy ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 tại vùng núi Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua từ 13 giờ ngày 5 tháng 8 đến 13 giờ ngày hôm nay, tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang đã gần bão hòa trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 6 giờ tới tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm. Có nơi trên 80 mm.
Trong 6 giờ tới, cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím UV trong ngày hôm nay tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc đạt ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Riêng các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Bộ thì đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.
Cụ thể, từ 11 giờ đến 13 giờ hôm nay, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, gồm thành phố Huế của Thừa Thiên Huế ở mức 8.7, thành phố Đà Nẵng 8.3 và thành phố Hội An của Quảng Nam 9.1, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa 10.4, thành phố Hồ Chí Minh 8.3, Cần Thơ và Cà Mau đều ở mức 10.2.
Dự báo từ ngày mai 7 cho tới ngày 9 tháng 8 thì chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đạt ngưỡng gây hại cao, tới rất cao là từ 8 đến 10. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngưỡng gây hại rất cao từ 9 đến 10.
Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định từ 7.5 đến 10.4 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút. Chỉ số từ 10.5 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm. Gây nguy cơ tổn thương da, bỏng mắt nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút không được bảo vệ. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như là quần áo bảo hộ lao động, nón, kính, luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dịch bệnh tay chân miệng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và có thể kéo dài thêm 3 đến 4 tháng nữa mới có thể lắng xuống. Đặc biệt, thời gian học sinh quay lại trường sẽ trùng với đỉnh dịch thứ 2 của dịch bệnh tay chân miệng. Đây là nhận định của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh.
Như trong tuần vừa qua, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhanh với gần 2.700 ca, tăng gấp 1,4 lần so với trung bình 4 tuần trước. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, với nguyên nhân gây bệnh là EV71, chủng virus có độc lực cao, rất dễ làm bệnh diễn tiến nặng và có thể gây tử vong. Đây cũng là tác nhân gây ra các cơn dịch lớn vào các năm 2011-2018. Nên Sở Y tế khuyến cáo tăng cường các giải pháp phòng dịch. Vì theo dự báo, số ca mắc tay chân miệng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Đặc biệt sắp tới học sinh sẽ quay lại trường học trùng với đỉnh thứ hai của dịch tay chân miệng, cho nên việc kiểm soát phòng chống tay chân miệng là rất cần thiết. Bệnh tay chân miệng cũng diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang đã tiếp nhận trên 600 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Nhiều phụ huynh chủ quan khi tự điều trị cho con em mình tại nhà đã dẫn đến nhiều trẻ khi vào viện đã chuyển nặng.
Dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng bỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Theo bác sĩ, cách điều trị sai lầm mà hầu hết các bậc phụ huynh thường hay mắc phải chính là bôi thuốc màu lên các mụn bỏng nước làm che khuất hình dạng, gây ra nhiều khó khăn khi bác sĩ thăm khám và xác định nguyên nhân gây bệnh.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc đặc trị cho bệnh tay chân miệng, vì vậy phòng bệnh là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ. Nếu trẻ có triệu chứng sốt, giật mình, bàn chân bàn tay có vết loét, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám và có hướng điều trị kịp thời. Trung tâm Y học Cổ truyền Vật lý Trị liệu Phục hồi Chức năng tiếp nhận điều trị ngoại trú cho bệnh nhi TNMC 13 tuổi, trú tại phường 5 thành phố Bạc Liêu, trong tình trạng yếu nửa người trái, đặc biệt bàn tay trái gần như mất hoàn toàn chức năng.
Theo thông tin từ mẹ của bệnh nhi, khoảng hơn 2 tháng trước, bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Đột nhiên vào buổi chiều trong lúc đi tắm, bất ngờ bệnh nhi thấy chóng mặt. Gia đình lập tức đưa bệnh nhi đến bệnh viện để thăm khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ nhồi máu não cấp không rõ nguyên nhân. Sau điều trị, bệnh nhi đã vượt qua nguy hiểm đến tính mạng nhưng không đi đứng được.
Trải qua 3 liệu trình điều trị, trong 6 tuần bệnh nhi đã hồi phục được gần 80% chức năng vận động, có thể nhẹ nhàng cầm nắm và đi lại. Theo bác sĩ chuyên khoa, trước đây đột quỵ được cho là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày một gia tăng. Đặc biệt trong đó có trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 13. Hầu hết 80% các bệnh nhân bị đột quỵ không có các triệu chứng cảnh báo trước.
Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ. Khi thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường như là chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên, thì phải nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế uy tín gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Hôm nay, ông Nguyễn Quốc Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn có một ngư dân trúng đậm luồng cá ngừ sau 6 chuyến đánh bắt cho doanh thu bán cá hơn 10 tỷ đồng.
Đó là ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1975, ở Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo ông Cảnh, trong 6 tháng đầu năm nay, mỗi chuyến đi biển, tàu của ông đánh bắt được từ 30 đến 50 tấn cá ngừ, cá nục, cho thu nhập từ 1 tỷ 700 triệu đồng đến 1 tỷ 900 triệu đồng mỗi chuyến, đạt doanh thu hơn 10 tỷ 200 triệu đồng đến 11 tỷ 400 triệu đồng. Trong 6 chuyến đánh bắt này, do thời tiết thuận lợi nên ông Cảnh theo luồng cá dài ngày, vừa đánh bắt vừa bán cho các tàu thu mua trên biển, chỉ vào bờ khi tiếp tế thức ăn, đổ thêm dầu, thêm đá lạnh, sau đó lại theo máy dò cá tiếp tục đánh bắt. Do luồng cá trên biển vẫn còn, ông Cảnh đã chia sẻ cho các tàu bạn đánh bắt và cũng mang lại thu nhập cao.
Đến nay, gia đình ông Cảnh có 3 tàu cá loại lớn, 2 tàu 430 mã lực bằng gỗ và 1 tàu 829 mã lực. 2 tàu cá bằng gỗ tạo việc làm cho 22 lao động, còn tàu cá 829 mã lực, theo Nghị định 67, tạo việc làm cho 12 bạn thuyền. Mỗi chuyến ra khơi, mỗi lao động được trả khoảng 7 triệu đồng. Để phát hiện luồng cá từ xa thì ông Cảnh đã sắm máy định vị để dò cá trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các tàu của mình. Năm 2018, ông Cảnh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2021 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Quân chương Lao động hạng 3. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,5 độ xảy ra ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc vào rạng sáng nay 6 tháng 8 đã làm cho 20 người bị thương.
Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 4. Một nhóm chuyên gia đã lên đường tới tỉnh Sơn Đông tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ. Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân vội vã sơ tán khỏi các tòa nhà trong khi những mảng gạch dở vương vãi trên mặt đất. Các tuyến tàu buộc phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Hơn 126 ngôi nhà hoặc tòa nhà đã bị đổ sập do trận động đất, kèm theo 52 dư chấn sau đó.
Người dân tại các thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân cũng như ở Thượng Hải, cách tâm chấn khoảng 800 km cũng đã cảm nhận được trận động đất này. Động đất không phải hiện tượng hiếm gặp ở Trung Quốc nhưng rất ít khi xảy ra ở khu vực miền đông nước này, nơi tập trung đông đúc dân cư và các thành phố lớn. Là quốc gia láng giềng, nước Mỹ đang phải theo dõi sát những diễn biến cháy rừng nghiêm trọng tại Canada.
Năm nay là mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Canada. Tới cuối tuần này vẫn có hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành, trong đó 660 đám cháy được đánh giá là vượt tầm kiểm soát. Theo CNBC, mùa cháy rừng năm nay được ghi nhận là tồi tệ nhất tại đây, với hơn 13 triệu hecta rừng đã bị cháy tới thời điểm này. Những khu vực rừng bị thiêu rụi đang có diện tích tương đương như nước Bồ Đào Nha hay Hàn Quốc.
Những tuần gần đây, các cột khói từ hàng trăm đám cháy đã bao phủ những vùng rộng lớn của đất nước, buộc hàng chục ngàn người phải đi sơ tán và gây ra cảnh báo về chất lượng không khí ở các thành phố phía bắc nước Mỹ. Tờ Thời báo New York đang có hẳn một mục riêng để cập nhật chất lượng không khí và khói của vụ cháy rừng. Tình hình mới nhất cho thấy khói mù vẫn bao phủ nhiều khu vực ở Bắc Mỹ và tình trạng ô nhiễm không khí đang tiếp tục lan rộng từ hàng trăm đám cháy rừng khắp Canada. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu khóa học mới đối với các học sinh, sinh viên Mỹ. Và một lần nữa, vấn đề an toàn ở các trường học lại được nhắc tới.
Tháng 6 vừa qua, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ký một đạo luật nhằm tăng cường an ninh tại các trường học trên toàn tiểu bang. Giờ đây, các trường học được yêu cầu bổ sung nhân viên bảo vệ có vũ trang và các biện pháp an toàn khác nhằm nâng cao năng lực phản ứng ngay khi có bạo lực súng đạn học đường xảy ra. Nhưng nhiều học sinh và giáo viên trên khắp tiểu bang đã bác bỏ luật này vì nó không đề cập đến việc kiểm soát súng.
Các cửa kính trường học được coi là điểm yếu trong bất kỳ vụ tấn công nào. Do đó, theo các giáo viên và học sinh thì việc tăng cường an ninh cơ sở hạ tầng, siết chặt quản lý súng đạn sẽ hữu ích hơn việc mỗi trường phải có một nhân viên an ninh vũ trang. Mới đây, một trường hợp hy hữu đã qua đời do ngộ độc nước tại bang Indiana của Mỹ. Người thân cho biết chị Ashley Summer, 35 tuổi, cảm thấy bị mất nước. Chị đã uống gần 2 lít nước trong vòng 20 phút. Tuy nhiên sau đó chị bị chóng mặt, nhức đầu và ngất xỉu trong nhà để xe. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng mà người phụ nữ này đã không qua khỏi do ngộ độc nước.
Ngộ độc nước là một tình trạng hiếm gặp nhưng nguy hiểm, xảy ra khi một người uống quá nhiều nước và uống quá nhanh khiến cho cơ thể mất cân bằng điện giải. Nghiên cứu cũng cho biết các triệu chứng khi cơ thể bị dư thừa nước có thể bao gồm thay đổi trạng thái tâm thần, mất phương hướng, lú lẫn, buồn nôn và nôn.
Thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.